sát na tình, tam đồ báo ứng, hào ly niệm, lục đạo kế nhân, tùy thách thức, hữu yểm hữu hân, phá tam độc, vô chân vô vọng. Tức là còn mãi tình thì tam đồ báo ứng, còn tơ hào niệm, lục đạo tiếp nhân, theo bãi thức thì có chán có ưa, phá ba độc thì không chân không vọng. Ngài nói rằng mình còn chừng một chút mãi mai cái tình á, thì sẽ có báo ứng nơi trong tam đồ, tức là mình sẽ còn mắc cái, sẽ đi phải chịu cái quả báo ở trong ba đường khổ. Tam đồ đó là ba đường khổ. Còn cũng như mình còn một chút mãi mai cái niệm á, thì phải tiếp cái nhân đi trong lục đạo luân hồi. Tức là còn có chút niệm là còn đi trong luân hồi, còn có chút tình á là còn phải chịu trong cái quả báo của ba đường khổ. Cho nên chỗ này á là đây là một cái lẽ thực, phải không? Bởi vì tình, phải không? Còn tình thì tức là còn có yêu có ghét, có lấy có bỏ, phải không? Có tình mà tình yêu ghét lấy bỏ, mà còn yêu ghét lấy bỏ, phải không? Cho nên là mới còn tạo tác, cho nên mới còn gọi là còn cái quả báo, còn cái báo ứng đi ở trong cái ba đường khổ. Cái gì mà nó hợp với mình thì mình yêu, mình thích, không hợp thì ghét. Rồi do cái tình yêu ghét đó mà có khi là phải tạo nghiệp, tạo nghiệp mà gọi là nghiệp xấu, nghiệp dữ, cho nên là phải đi trong cái chỗ xấu chỗ dữ. Còn niệm tức là còn có sanh. Có niệm thì tức là có sanh, mà có sanh tức là phải có tử, có diệt. Cho nên là còn niệm á là còn cái nhân mà đi trong lục đạo luân hồi. Cho nên là câu chuyện thiền sư Kim Bích Phong đó, ngài là thiền sư tu tập thiền định cũng khá sâu đó, thì khi đó thì nghĩa là ngài có một cái bát rất quý, cái bát bằng đá rất quý, thường rất là mến, cho nên mỗi khi mà nhập định đó, thì ngài phải giữ cái bát, lau bát rồi gói kỹ đó. Thì hôm đó nhập định, rồi ngài mới biết được là mình cái tuổi thọ mình cũng sắp hết, cho nên mới nhập định, ngồi nhập định đó. Thì gọi là mới thấy là lúc đó thì quỷ sứ giả của Diêm Vương đó mới tới, nhưng mà tới đi tìm hoài, đi quanh hoài mà không có tìm thấy ngài. Bởi nhập định rồi tâm nó không có khởi, nhập định rồi tâm không khởi cho nên tìm không thấy để mà bắt. Thì mấy quỷ sứ mà gọi là sứ giả của Diêm Vương nó mới hỏi Thổ Địa, hỏi chứ vậy thì làm sao bắt được. Thì ông Thổ Địa ông mới chỉ, ông nói là cái ông thiền sư này ông là ông có cái là ông rất là quý mến cái bát quý, không? Thì nếu mà ngươi mà có thể là lấy cái bát đó làm cho ông động niệm thì bắt được. Cho nên quỷ sứ nó nghe vậy cho nên nó mới tới chỗ mà ngài ngồi thiền đó, ngài ngồi thiền định đó, nó tới nó mới lấy cái bát, nó khua khua cái bát làm cho động cái bát. Thì ngài nhập định, ngài nghe khua bát này sợ mất cái mới khởi niệm. Khởi niệm lên thì vừa khởi niệm lên thì tức là có tướng rồi, cho nên là quỷ nó liền thấy, thì nó mới cười, vỗ tay nó cười ha hả, nói thôi rồi xin mời ngài đi theo tôi đến gặp Diêm Vương. Nhưng mà nếu mà gặp mình là cỡ đó thì chắc là mình cũng tiêu đời rồi. Cỡ đó là tiêu đời rồi, hết nghĩa là công phu tu hành. Nhưng mà ngài do cái sức định của ngài nó còn sâu, cho nên khi vừa vậy là ngài tỉnh ngộ liền. Ngài thấy là như vậy là mình chỉ vì còn có một chút niệm này mà nó bị rớt vào trong sanh tử lại, bị nghĩa là nó quỷ nó thấy được. Cho nên ngay khi đó ngài mới thượng tay đó, ngài mới đập vỡ cái bát luôn, đập bể cái bát luôn để mà khỏi cần phải nghĩ tới nữa. Rồi ngài mới nhập định trở lại. Ngài nói là bây giờ đó nghe là đố là mi là có thể bắt được. Rồi thì ngài mới nhập niết bàn luôn. Thì đó để cho thấy đây, cho nên là còn chút niệm đó, là còn đi vào trong luân hồi sinh tử đó. Bởi vì có chút niệm đó cho nên khởi lên nó mới thấy được tâm, thấy được tâm mà tức là còn ở trong luân hồi. Cho nên quý vị nhớ tu hành là không nói thì dễ, nhưng mà phải là thật sâu đó. Còn dễ vui bữa nay khởi niệm này, mai khởi niệm khác đó, thì khó mà đạt được kết quả. Rồi theo bảy thức thì có chán có ưa, phá ba độc thì không chân không vọng. Theo bảy thức tất nhiên là thức như là nhãn thức, nhĩ thức, trĩ thức đó, tức là cái bảy cái biết phân biệt ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình. Rồi ý là thêm cái thức thứ bảy nữa. Mà cái thức thứ bảy tức là cái thức gì? Thức thứ bảy tức là cái thức chấp ngã. Thức thứ sáu là cái ý thức phân biệt của mình. Nó phân biệt phải quấy tốt xấu rồi đó, thì gọi là ý thức. Nhưng mà có thêm cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy là cái thức chấp ngã, gọi là trong cái danh từ chuyên môn gọi là mạt na thức đó. Thức đó nó ẩn tàng, nó ngầm sâu trong mình á. Bình thường mình ít có thấy nó lắm, nhưng mà gặp việc thì nó mới hiện ra. Thí dụ như là bình thường đó, có khi mình an ổn vậy thì mình thấy giống như mình không có chấp ngã gì hết, phải không? Nhưng mà có ai mà chửi câu á thì lúc đó nó mới hiện. Hoặc là thí dụ như bình thường mình thấy giống như cái thân này nó giống như nó quyển, mình cũng không quan tâm gì tới nó, thì giống như mình quên nó, không có chấp ngã gì hết, phải không? Nhưng mà tới khi mà nghe tới nó bệnh hoạn gì đó, hoặc là nghe tới nó bệnh ngặt nghèo đó, hoặc là nghe nó bệnh ung thư rồi đó, thì lúc đó nó mới hiện ra. Tức là sợ sợ rồi đó, tôi nghe nó bệnh ung thư cái thì trong này nó sợ sệt, sợ sợ nó lo lắng, thì cái đó tính là cái tính chấp ngã nó hiện ra. Cho nên cái tính chấp ngã nó gọi là cái thức thứ bảy chấp ngã nó ngầm sâu trong đó. Mà ở đây thì ngài nói là nếu mà theo bảy thức đó thì có chán có ưa, tức là theo cái thức là phân biệt, không? Phân biệt cho nên là có chán có ưa, cái nào thuận với ta thì ta ưa, còn nghịch với ta thì ta chán, phải không? Tức là ở đây là thức thì nó sống theo nghĩa là cái ngã mà vì có ưa có chán đó cho nên là có tạo nghiệp rồi cũng có đi trong luân hồi. Còn phá ba độc á thì không chân không vọng, không? Tức là phá sạch được cái ba độc là tham sân si đó, thì không có chân không có vọng. Tại sao vậy? Bởi vì có tham, có sân, có si thì mới chia ra có chân có vọng để nhắc nhở mình tu hành, không? Bởi mình còn tham sân si nè, cho nên mới nói nó là vọng, vọng để cho mình bỏ nó để mà trở về cái chân. Nhưng mà sự thật nếu mà sạch ba độc rồi á thì lấy cái gì mà phân chân phân vọng? Chân vọng đó cũng là hai cái tên thôi, phải không? Hai cái tên mà tạm đặt thôi, chứ không phải là có một cái chân khác rồi có một cái vọng khác, tức là có một cái chân riêng ở ngoài cái vọng, không? Mà sự thật á, chân nó ngay cái vọng thôi, cũng như ngay cái tham sân si đó, nếu mình giác ngộ á, không, thì nó có cái chân nó cũng ngay trong đó, chứ không phải ngoài cái tham sân si đó mà riêng có cái tâm chân, phải không? Thí dụ mình là nghe ai mà nói nặng mình cái thì liền muốn nổi sân lên, mà nổi sân lên tức là vọng, phải không? Nhưng mà khi vừa nổi sân lên cái mình giác ngộ cái này là bậy, đó là dẫn đi trong luân hồi, cái ngay đó thì dừng lại thì là chân, thì ngay đó là chân. Vậy thì chân vọng là ngay đó thôi, chứ không phải là ngoài cái vọng mà riêng có cái chân. Cho nên hai cái gọi là chân vọng đó cũng là hai cái danh từ, đừng có mắc kẹt.